Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Louis, vua nước Pháp. Bách khoa Britannica ghi lại vài nét về vị thánh này như sau. Triều đại của vua Louis là cao điểm của lý tưởng về vương quyền tại Âu Châu vào thời Trung Cổ. Lòng yêu chuộng hòa bình, gương thánh thiện và mối quan tâm của Ngài đối với người nghèo đã làm cho thánh nhân trở thành một trong những gương mặt danh tiếng nhất trong lịch sử nước Pháp. Thánh vương Louis sinh tại Poissy, Pháp Quốc, năm 1214. Khi vua cha là Louis thứ 8 băng hà, Louis lên ngôi kế vị. Năm đó, vua Louis chỉ mới 12 tuổi, cho nên mẫu hậu là bà Blanche de Castille đã đứng ra cai trị đất nước cho đến khi Louis được tròn 21 tuổi. Năm 19 tuổi, vua Louis kết hôn với cô Margaret de Provence, một thiếu nữ chỉ mới được 12 tuổi. Dù vậy, đây là một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Hai người đã có với nhau không dưới 12 người con. Được người mẹ giáo dục như thế nào thì vua Louis cũng chú tâm dạy dỗ con cái nên người như thế. Nhà vua vẫn luôn nhớ lại lời mẹ căn dặn. Mẹ thương con như bất cứ một người mẹ nào, nhưng thà mẹ thấy con chết dưới chân mẹ hơn là phạm tội trọng. Năm 1235, khi tròn 21 tuổi, vua Louis bắt đầu cai trị đất nước. Ngay từ đầu, vua đã để tâm đến công ích. Mối quan tâm này được thể hiện bằng rất nhiều cách. Một trong những cách đó là đòi hỏi công bình trong hành chánh. Nhà vua đã đưa ra rất nhiều cải tổ về hành chánh. Thay cho việc song đấu, vua Louis cho thiết lập tòa án, trong đó việc lắng nghe các nhân chứng là điều rất quan trọng. Các thẩm phán được chọn lựa phải là những người thanh liêm, trong sạch và không thiên vị. Cùng với những nỗ lực này, nhà vua cũng quyết tâm bứng tận gốc rễ tệ nạn tham nhũng. Tình thương dành cho dân chúng được thể hiện qua việc thiết lập các bệnh viện và cô nhi viện. Vua Louis thường đích thân đi thăm người bệnh, ngay cả những người phung cùi. Mỗi ngày, trong số những người nghèo, vua mời 13 người đến dùng bữa với vua. Ngoài ra, nhà vua còn cho tổ chức các bữa ăn miễn phí cho những người nghèo xung quanh cung điện. Khiêm tốn, phục vụ, vua Louis cũng chứng tỏ một lòng can đảm cao độ. Nhà vua đã hai lần tham gia vào các cuộc thánh chiến với hy vọng bảo vệ các tín hữu Kitô tại thánh địa đang bị người Hồi giáo sách nhiễu và bách hại. Ngoài ra, chính mối đe dọa thôn tính thế giới Kitô giáo của người Hồi giáo đã thúc đẩy nhà vua tham gia các cuộc thánh chiến. Nhưng xem ra, cả hai cuộc viễn chinh đều là những thất bại quân sự đối với nhà vua. Trong cuộc viễn chinh thứ nhất, Ngài bị cầm tù. Trong cuộc viễn chinh lần thứ hai, vua Louis bị dịch tả và qua đời tại Carthage, Phi Châu, năm 1270. Không đầy 27 năm sau, sau nhiều cuộc điều tra, Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 đã tôn phong hiển thánh cho Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Louis không chỉ là niềm tự hào riêng của nước, hay là mẫu gương sống đức tin cho các tín hữu Kitô. Ngài còn là mẫu mực cho những nhà lãnh đạo. Thánh nhân là hiện thân của tư cách lãnh đạo được Chúa Giêsu đề ra khi Ngài dạy các môn đệ. Ai trong các con muốn làm người lớn nhất thì hãy làm đầy tớ mọi người. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của tin mừng. Theo bản tính tự nhiên, người đời ai cũng muốn được kính nể, trọng vọng và phục vụ. Chúa Giêsu đảo ngược hoàn toàn trật tự ấy. Hãy tôn trọng và phục vụ người khác. Nhưng phục vụ không phải để được lợi lộc hay khen thưởng, mà phải với tinh thần quên mình và quên mình cho đến chết. Chính khi phục vụ trong quên mình như thế, con người mới thực sự cao cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không những hóa thân làm người mà còn trở nên người đầy tớ phục vụ và phục vụ cho đến chết. Nhiều vị thánh đã đi lại con đường phục vụ của Chúa. Các ngài đã cho chúng con thấy được hào quang của những con người thực sự cao cả. Xin cho chúng con luôn biết noi gương các ngài để sống hiến thân vô vị lợi và không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang thực thi ý Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn lối lầm để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu châm cây vào nơi thất vọng để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tình yêu biết người hơn được người hiểu biết, tình yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.